Yêu Thần Ký, chương 89, Phong Tuyết Hoàng Hậu, góc truyện audio.com, biên, Sato Vô Hối từ nguồn Tang Thu Viền, hội những người yêu truyện đại chúa tệ cộng Yêu Thần Ký Facebook. Rầm rầm rầm, trên võ đấu trường kịch chiến ngày càng kịch liệt, Thẩm Khiếu điên cuồng phản kích nhưng mỗi lần hắn bộc phát ra lực lượng cuồng bạo đều bị Nhiếp Ly hung hăng chấn áp xuống. Nhìn thân ảnh linh hoạt kia, Thẩm Khiếu trong mắt lộ thần sắc sợ hãi, Nhiếp Ly cho hắn áp lực quá lớn. Long Viêm Thánh Trụ, Thẩm Khiếu giống giận, từng đạo Long Viêm tráng kiện từ thiên không, hóa thành đạo cự trụ, không ngừng hoành tảo, hỏa diễm tàn sát bừa bãi. Bên trên khán đài phát ra từng trận kinh hô, chiêu thức thật đáng sợ, bọn họ không khỏi vì Nhiếp Ly mà lo lắng, nhìn thấy hỏa trụ tráng kiện hướng chính mình hoành tảo đến, Nhiếp Ly chẳng những không có khẩn trương, ngược lại thoải mái cười. Chiêu này, nhìn thì đẹp mà dùng thì không được, đối phó thú triều cấp thấp có lẽ có tác dụng nhưng cao thủ quyết đấu mà dùng chiêu này thì chỉ hao phí linh hồn lực mà thôi. Nhiếp Ly âm thầm nghĩ, có kinh nghiệm chiến đấu kiếp trước tự nhiên sẽ không để võ mèo gào này vào mắt. Nhiếp Ly không biết Thẩm Khiếu đã xuất hết chiêu hắn có, nhưng đều không có tác dụng, chỉ có thể dùng Long Viêm Thánh Trụ. Thẩm Khiếu hoàn toàn không trông cậy có thể xử lý Nhiếp Ly, hắn đã tuyệt vọng, nhìn thấy Nhiếp Ly bình tĩnh, hắn liền biết Nhiếp Ly còn ẩn tàng rất nhiều chiêu còn chưa dùng. Nhiếp Ly thả người nhảy lên, lướt qua đạo hỏa trụ, siêu một tiếng, vụt đến phía sau Thẩm Khiếu. Lôi đình trọng kích, Nhiếp Ly cự trường cắt qua thiên không, phát ra tiếng xé gió kinh người, oành một tiếng vỗ vào lưng Thẩm Khiếu. Trong nháy mắt Thẩm Khiếu giống như một quả lưu tinh hướng mặt đất rụng xuống. Oanh, một tiếng nổ đáng sợ vang đinh tai nhức óc, toàn bộ đấu trường đều kịch liệt run rẩy, trên mặt đất xuất hiện một hố sâu lớn, Thẩm Khiếu nằm bên trong hố sâu nặng nề thở hổn hển, đôi mắt dần tan rã, ý thức cũng mơ hồ. Thua, Nhiếp Ly vừa bắt đầu liền áp đảo hắn, không có cho hắn bất cứ cơ hội phản kích, hơn nữa còn lưu đường sống, Nhiếp Ly cho hắn một loại cảm giác sâu không lường được, mặc kệ hắn bùng nổ như thế nào đều không phải là đối thủ của Nhiếp Ly. Trong mắt hắn tràn ngập mờ mịt, không nghĩ tới bản thân ăn hai viên yêu linh cường hóa đan mà còn thua, chỉ có thể nói Nhiếp Ly thật sự quá đáng sợ. Mà đối phương chỉ là một thiếu niên 13 tuổi. Chênh lệch quá lớn, uổng cho ta nghĩ rằng chính mình là thiên tài không ai sánh bằng, nguyên lai ta chỉ là một con ếch ngồi đáy giếng mà thôi. Thấy một trận chiến như vậy, khán đài tĩnh mịch một lát, lập tức bộc phát tiếng hô kinh người. Nhiếp Ly, Nhiếp Ly, Nhiếp Ly, từng tiếng hô to vang khắp đấu trường. Nhiếp Ly thi triển ra thực lực cường đại lưu lại ấn tượng sâu trong bọn họ, mỗi một vị siêu cấp cường giả quật khởi, bất cứ đối thủ cùng tuổi đều nghiền áp, mà lúc này Nhiếp Ly nghiền áp không phải đối thủ cùng tuổi, mà là một thiên tài hơn 20 tuổi. Nhiếp Ly tương lai sẽ trưởng thành tới trình độ nào? Ai trong lòng đều không có đáp án, bất quá bọn họ biết chính mình hôm nay đã chứng kiến lịch sử. Xa xa khán đài góc hẻo lánh, Diệp Tử Vân nhìn bóng dáng Nhiếp Ly, giờ phút này nàng còn khiếp sợ với thực lực cường đại của Nhiếp Ly, thiên phú chắc tuyệt a, so với Gia Gia hồi còn trẻ còn mạnh hơn nhiều. Nàng bỗng nhiên có một suy nghĩ, sẽ có một ngày Nhiếp Ly trở thành một. Góc truyện audio.com, truyền kỳ yêu linh sư, khả năng này rất lớn. Diệp Tử Vân không khỏi nghĩ tới lúc trước cùng Nhiếp Ly nói đùa vui, nếu Nhiếp Ly trở thành một truyền kỳ yêu linh sư thì sẽ gả cho hắn. Nàng không biết có muốn thực hiện lời hứa không? Tâm tư không khỏi hỗn độn, nghĩ đến Nhiếp Ly cùng Ngưng Nhi có một ít quan hệ không rõ, nàng hừ hừ hai tiếng, chính mình mới không nên gả cho tên Nhiếp Ly đầy phong lưu này. Tiếng hoan hô liên tiếp chậm rãi bình ổn xuống, thế nhưng Nhiếp Ly tạo nên chấn động cũng không bình ổn như vậy, sẽ rất nhanh truyền khắp Quang Huy Chi Thành. Thẩm Minh hồn phách trên mây bị người giúp ly khai, trải qua chuyện này, hắn chỉ sợ sẽ không giữ được cái ghế chấp sự trưởng lão thần thánh thế gia. Nhiếp Ly cũng thuận lợi lấy 3 ức yêu linh tệ, trận thiên tài chiến Nhiếp Ly buôn bán lời 4 ức 5.000 vạn yêu linh tệ. Tuy rằng Nhiếp Ly không thiếu tiền, nhưng có thể khiến thần thánh thế gia rơi vào quẫn bách hắn phi thường cao hứng. Tuy rằng tiền đối với Nhiếp Ly không tính là gì, nhưng đủ để cho thần thánh thế gia đau đầu một đoạn thời gian. Dương Hân nhìn Nhiếp Ly, trong mắt toát ra vài phần lo lắng, nói. Nhiếp Ly, đệ bày ra thực lực như vậy, chỉ sợ không tốt lắm, vạn nhất bị người của Hắc Ám Công Hội nhìn chằm chằm. Hiện tại Nhiếp Ly đã là minh tinh trên màn ảnh Việt, nếu biết thiên phú Nhiếp Ly thế này, Hắc Ám Công Hội sẽ liều lĩnh xử lý Nhiếp Ly. Lúc này, Nhiếp Ly chỉ mỉm cười, lắc đầu nói. Đệ tự có tính toán, nghe được Nhiếp Ly nói, Dương Hân hơi gật đầu, Nhiếp Ly hẳn là đã có quyết định. Bất quá nàng vẫn chuẩn bị phái thêm một ít hộ vệ bảo hộ Nhiếp Ly. Dương tỷ tỷ, lúc trước đệ nhờ tỷ giúp điều tra Hắc Ám Công Hội cùng thần thánh thế gia, tỷ điều tra như thế nào? Nhiếp Ly truyền âm cho Dương Hân hỏi. Tỷ điều tra được thần thánh thế gia có lưu một người của Hắc Ám Công Hội, hình như gọi là Lý Vân Hoa, thế nhưng bằng vào việc này cũng chưa có đủ chứng cứ. Dương Hân lắc đầu than một tiếng, bất quá ít nhất có thể xác định thần thánh thế gia không sạch sẽ, phải cẩn thận đề phòng. Nàng đã đem tin tức này báo cho hội trưởng khẳng định sẽ đem chuyện này truyền đạt cho thành chủ đại nhân. Nhiếp Ly gật đầu, muốn đem thần thánh thế gia bắt trọn ổ thì phải từ từ lên kế hoạch. Thần thánh thế gia ảm đạm đi về, thiên ngân thế gia cũng ly khai, thiên tài chiến vẫn tiếp tục, bất quá là vài thế gia giao đấu mà thôi. Góc võ đấu trường, Diệp Tử Vân thấy một màn như vậy, mím môi cười cười, Nhiếp Ly người này thật là xấu, Thẩm Minh Chấp sự thật là thảm, bất quá nàng đối với thần thánh thế gia cũng không có hảo cảm, thần thánh thế gia xui xẻo cũng là chuyện tốt. Diệp Tử Vân xoay người muốn đi, đột nhiên một thân ảnh quen thuộc đứng trước mặt nàng. Ta đây muốn xem thiên tài chiến là như thế nào, không nghĩ ngươi cũng ở nơi này. Diệp Tử Vân má ửng hồng, mạnh miệng nói, ta có nói cái gì sao? Nhiếp Ly xòe tay, trêu chọc nói, nếu như vậy, ngươi vì sao không tiếp tục xem, sao lại muốn đi à? Ngươi, Diệp Tử Vân dẫm chân, muốn nàng trước mặt Nhiếp Ly thừa nhận nàng quan tâm Nhiếp Ly thì tuyệt đối không có khả năng, nàng hầm hừ nói, ta thấy nơi này một điểm ý tứ đều không có cho nên muốn đi không được sao? Nhìn thấy Diệp Tử Vân bộ dáng xinh đẹp khả ái, Nhiếp Ly mỉm cười, từ trong nhẫn không gian cầm ra một khối yêu linh chi thạch, sau đó tay trái nắm lấy tiểu thủ trắng nõn kia, đem khối yêu linh chi. Góc truyện audio.com, thạch nhét trong tay Diệp Tử Vân, mỉm cười nói, tặng cho ngươi, cảm thụ được lòng bàn tay ấm áp truyền đến, trong lúc nhất thời cũng không có bỏ tay Nhiếp Ly ra, không biết vì cái gì tim đập đột nhiên nhanh hơn rất nhiều. Đây là cái gì? Diệp Tử Vân cúi đầu, bộ dáng thẹn thùng động lòng người. Diệp Tử Vân bộ dáng như vậy, còn có hương thơm thiếu nữ, Nhiếp Ly động tâm không thôi, mỉm cười nói. Đây là yêu linh phong tuyết hệ phong tuyết hoàng hậu, yêu linh hắc kim cấp phong tuyết hoàng hậu. Người từ nơi nào có được con yêu linh này? Diệp Tử Vân kinh ngạc hỏi, phong tuyết hoàng hậu là yêu linh phi thường cường đại. Phong tuyết hoàng hậu này không phải bình thường, mà là một yêu linh có tính phát triển thần cấp. Người dung hợp xong sẽ biết nó phi thường cường đại, dung hợp xong nhất định phải bồi dưỡng cho tốt, không cần ăn yêu linh cường hóa đan linh tinh gì đó. Nhiếp Ly dặn dò nói, vì phong tuyết hoàng hậu yêu linh này, hắn đã tiêu phí không ít khí lực. Cách chương.